Ây Di Đà Phật, trong giới Bồ Tát Đại Gia nói uống nước có trùng là sao hả? Khi người ấy hay trùng bạn do cướp hay uống sao khoa của Bồ Tát, như vậy là ăn uống Syria là có phạm giới sắc sinh không? Thế này chúng ta trong Đại Gia Bồ Tát giới nói nếu mà mình ăn và mình uống nước có trùng, nghĩa là hồi xưa ở Việt Nam hay là thời xưa đó, là các cái nước đấy là ở trong những cái khạp, những cái lu, và những cái khạp lu đó thường là để lâu là nó sanh con hay là quanh. Vì vậy mà trong các thầy tu á, ngoài những cái bình bát cái y thì các thầy phải có thêm một món vật gọi là đẩy lọc nước. Và cái đẩy lọc nước đó tiếng khác gọi là lự thủy nang. Nang là cái túi, cái vật. Lự thủy tức là tượng. Cái đẩy, cái cây để lọc nước mình uống. Thì ngày xưa các thầy đi đâu á là phải bỏ cái đẩy lọc nước theo người. Thì đi tới đâu uống thì uống nước thì đổ vô trong cái đẩy lọc đó uống. Rồi nếu mà lỡ có con gì nó uống vô đó mình đổ cái đẩy lọc nước lại, mình thả nước trở lại cho nó xong. Thì ngày xưa là cái bộ trong những pháp vật mà các thầy đi thọ giới là phải có thật.
Ngày nay á
mình vẫn giữ cái lệ đó, đi thọ giới là có cái bát ba mi và cái đẩy lọc nước. Thật ra còn có thêm cái tóc toàn bộ. Toàn bộ là cái tiếng trải ngồi hay là lễ trải để mà đánh lễ hay là ngồi tiền vân vân. Thì đó là những cái phong vật của người Indonesia. Bây giờ thì có thể giảng định hơn là ba đi và ba đi tình bác một ba đi. Thì gọi là nếu như mình không có lượng cái đó, mình cố tình uống như vậy đó thì coi như là phạm lỗi thì không còn kia. Rồi bây giờ hỏi là ăn yogurt hay là uống cái loại thuốc nó có cái phạm sinh ra như vậy là có tội sát sinh không? Cái đó chỉ là phạm men. Thì mình ăn cái đó để nhằm giúp cho mình tiêu hóa thức ăn, để cái đó là nhằm trị bệnh, thì cái này thì mình tạm dừng. Còn cái kia là nó rõ ràng là con vật nó còn sống mình thấy, mà mình không tình cố tình mà muốn thì không nên, thì vậy thôi. Chứ còn dĩ nhiên là trong cuộc sống cái gì nó tương đối, còn tiền tối thì khó. Nếu mà nó tiền tối thì mình cũng chắc ăn cái gì, ngay cả cây cỏ nó đang sống thì cắt nó xuống cũng là sát sinh vậy. Nhưng mà bây giờ giữa sát sinh cái cọng cỏ, cọng rau, cắt cổ con gà thì hơn mình cắt cọng rau hơn. Mà nói là một em nhỏ ở Canada đó, nó đi học bạn bè phải tải nó nghe em trai. Nó nói mày cắt cọng rau còn học lại được, mày cắt cổ con gà nó không học lại. Kính thưa thầy, con hiểu nhiều về đời sống con người là vô thường, ai không biết con đang trả nợ cho một người, vậy con phải trả bằng cách nào để đi vô thường đến cho hết nợ, để đừng bao giờ gặp lại người đó trong kiếp người hay trong đời phú, vậy thì con sẽ giúp con.
Khó bỏ qua rồi.
Dạ được. Vậy thì bây giờ vị thầy đi về làm một cái quan sát là đem lên có quả kiến cho. Thế là chúng như thế này nè, khi mà mình sống cuộc sống về cái tâm niệm là trả nợ, mà mình đừng có bao giờ sân cái tâm nữa là mình trả tiền nào mới hết để không gặp lại người đó. Con biết nhé. Mà thường thường con biết nhé đó là có cái sự ghi tạm. Thì cái gì mà nó ghi tạm trong cái tâm thức đó, thì nó sẽ là cái mà đưa mình trở lại. Cho nên ghét á, đã ghét rồi thì mình nhớ. Mà nó thích mà ta sẽ nhớ. Thì trả là cũng trả, con giống như đi chợ hàng. Trả tiền xong rồi đi luôn, bây giờ nhớ mặt. Và thường thường nó sẽ tốn cưa. Nhưng mà cái mặt đó là dễ bị đến. Bạn tin là khi mà hết quá, trời ơi, cố ra cho luôn, còn lại đó. Nếu mà chán thì phải có giá lòng mình, đó nè. Vì vậy cho nên trả nợ thì cũng trả, mà cứ nếu mà mình nghĩ là mình không cưa thì phải nhớ nghĩa là không muốn gặp, mà đặt thành vấn đề là sẽ gặp. Tại vì nó bây giờ nó trở thành ra cái chủng tử, nó rớt trong cái bàn đó. Và khi mình mất đi thì những cái gì mà nó hay là sắp có những cái gì ở trong bàn đó đã coi ra đó, dù là tốt hay không. Và khi mà những người sắp có họ ghét, họ la, là họ thấy là những cái gì mất thì những cái gì họ không đưa trong bàn. Rồi những cái gì mà người đó không đi khắp cửa đi họ nhẹ nhàng thì rõ ràng những cái tiền của họ. Có một ví dụ này đơn giản thôi, thỉnh họ mình làm cái ba mình đánh cái thằng mà thương nó không, và nó ghét nó, mình ghét nó thì nó không tàn tích mình. Thì khi mình ngủ đó, mắt cái thức của mắt, cái thức của tai, cái thức của mũi nó ngủ, nhưng mà ý thức nó không ngủ, nó đi vô trong cái bàn đứng nó lôi ra mình mới chúng ta. Cho nên tâm thức của mắt tai mũi miệng thân ngủ, nhưng mà ý thức nó ngủ. Và ý thức nó giống như một người đứng vô cái kho nó mở cửa, nó thấy cái nào khó mà nó không. Cho nên xin thưa là nếu thảo hữu mà trả nợ thì cứ trả đi, đừng có nghĩ là chừng nào hết. Tôi gặp nó đi nha, nó thường thôi, nghĩ ra nó buồn nghe á, tập nó buồn nghe cái trước thì đến là nó làm. Cho nên mình đứng trả các cái bình thường ta tới ta xin tình cho. Và hãy nhớ là mình sẽ thương thương khổ cái người mình thương mình để trong tâm, tức là đã làm cái người mình ghét ở trong tâm. Và tự nhiên hãy mà ghét ở trong tâm thức thì người đó sẽ là đối tượng lâu đi, đối tượng lâu đi. Cho nên chuyển thức, mình chuyển cái thức thành cái trí tuệ, tức là đủ trí tuệ để mình nhận biết cái này là một chuyện thân sự. Cho nên tôi là một chuyện cái từ cái thức là cái trí, từ cái phân biệt thương ghét trở thành ra cái trí nhận biết. Cho nên là trong cuộc sống của chúng ta, tổ sơn nhắc là học xuyên suốt cái thức tâm tùy nghiệp. Con chim mà nó sổ lầm là nó đi về đường tội, thì chúng ta tái sinh tùy theo cái nghiệp của mình. Và nếu như mà mình giữ cái người đó trong tâm thì họ chính là yếu tố để đưa mình tới khổ đau của mình. Cho nên cái gì không thích xả liền, đừng để, đừng nghĩ rằng người thương và trong tâm thức mình, người mà không thương trên tình họ chúng ta. Và chi bao mà thấy thì chết là chắc là chắc là đây là hai trong đó. Tại sao đời này thỉnh thoảng mình cũng có những người, những cảnh chưa bao giờ mình gặp qua mà nó lại xuất hiện trong đó, là cái tình hình. Cho nên là quý vị như người đi mua hàng thì trả tiền xong không nhớ lại. Có một ví dụ như đó, có một cái thằng này mỗi lần giảng trong cái thằng gian ra trường tay cát vô chụp đi chụp đi ba năm sau thì nhớ không nó ở nhà nhà gặp cũng chụp lên thứ hai á, em chụp thì em có nhìn mặt bây giờ mà không đâu có nhìn cái cô này nhìn tóc đỏ tóc vàng mắt này tóc vàng tóc đen không nhớ có trong cái cảnh. Kính thưa thầy, thầy và thầy ngày mới an lành, con xin thầy giúp ý cho con hỏi. Khi con về tiên về chùa, con thường nghe quý vị cao niên xin con với thầy, nhưng một hôm con nghe thầy dạy là lên xin tròn với thầy trẻ để đến quốc thuốc mòn thuốc giúp là quý vua trên đại trùng. Thì hôm nay rất vui được bỏ túi Ngài mới an vui trong chính thức thề thân tâm an lạc. Thật sự ra ông bà đã giải thích thêm nhiều lần, khi mà chúng ta gọi thầy trẻ hơn mình bằng thầy là mình muốn xác định giúp cho vị thầy nó tiến bộ. Tôi gọi thầy bằng thầy để thầy đừng quên thầy là thầy. Nhưng mình gặp một bác sĩ, mình nói dạ chào bác sĩ. Ông kia là nha sĩ, mình chào nha sĩ. Luật sư, mình chào luật sư. Thì ông này ông chào đầu bà khác, mình kêu là ông thầy. Có gì đâu bà khác. Ông là cái gì, mình gọi ông đó để dưỡng tình tương nhận. Nếu mà ông là thầy thì gặp con, khỏe con, rồi là đưa con đưa con thì ông sẽ nhanh nhẹ. Còn ra thì con cũng thầy kia thử là thầy. Mình gọi thầy để xác định vị trí của thầy để thầy tiến tu cho. Và khi mình có gọi là mình xin con của thầy là để mình cũng nói cho thầy biết rằng thầy phải tu cho. Tại vì những bậc này gọi thầy như vậy là vị trí của thầy không phải. Như vậy hỏi nó tạm gọi là khả bên đi, nhưng mà cái khả mình đã để giúp đỡ cho vị trí. Còn mình gọi bằng con, bằng tròn, cái gì đó. Tại vì theo bên bác sĩ thì người ta thường xưng là tròn, và con đi người ta còn xưng là con tròn. Tròn tức là mình là học sinh. Học sinh xưng là tính ra tròn hay không. Thành thử đến cái đó là một chân từ, một chân từ, một chân từ để giữ cho mình. Tại sao cha mẹ của thầy vẫn phải gọi thầy? Không phải là điều đó. Cái điều đó chỉ cho thầy biết rằng một khi thầy đã quyết định xuất đi thế gian khác thì thầy lúc nào cũng phải đứng cái vị trí. Mình gọi như vậy là hỗ trì cho thầy trên bước đường tu hành, thầy không có lớn. Còn nếu mình gọi là tôn thì thầy sẽ tôn tôn thánh thì gọi. Ví dụ giờ trẻ là đáng ăn ăn thầy mà hãy kêu bằng cái tên xứng em đó là thử ra cái đó chị như thế này. Còn mình tình còn tùy nghĩ mình thật sự mình cái đó chỉ là một cái gọi. Quý vị gọi sao cũng thoải mái. Ví dụ như có nhiều vị là không quen gặp cái thầy gọi thầy là xin tôi giảm sao hết. Quý vị gọi sao quý vị thoải mái mà. Nhưng mà ở đây không phải chỉ giải thích thêm, nếu mình gọi thầy xin con chẳng qua là một sự xác định để thầy biết rằng vị trí của thầy cao, cái đức của thầy thì thầy phải làm sao để cho chúng ta nhớ cái đức này và nhớ cái đức đó là một sự học trình. Xin thầy con cảm ơn thầy hoan hỷ cho con tập trình hình chung với thầy vì nhân con đau là được. Tôi nói ra trình hình có ai xin thầy con và phật tử nghe những bước thường xuyên hàng đêm nghe có điều có sự sức cả. Khi con gặp bất cứ chuyện gì xảy ra đều tìm được lời thầy giảng. Hôm nay được thầy về con xin đòi tâm con hỏi luôn được nghe để chúng con được khổ xin kính tài và tri ân. Đến là đang có sự học nhiệm á, khi mà gặp chuyện thì gặp nghe cái bài giảng giải quyết những cái khó khăn của mình, cái đó cũng có học nhiệm mà. Kinh xin thầy giải thích cho con được hiểu rõ. Một, khi cha mẹ phải có sự khi cha mẹ lừa người khác lừa người khác để mang tiền về lo cho gia đình, cho con cái học hành thành tài. Như thế những người con có ảnh hưởng gì đến việc làm của cha mẹ theo tinh thần Phật giáo không? Dạ có. Tại vì phước thì gặp phước, thì tội cũng có gặp tội, nghiệp cũng có gặp. Cộng thì làm chung. Ví dụ như đại chúng ngồi đây, thì có một người nào đó họ làm cái điều gì đó thì cả cái hội trường này mình đều đồng tình, mặc dù mỗi người mỗi gì đó nhưng mà chúng ta còn đang bất đồng. Bây giờ ví dụ như đó họ chưa là đang công free, nhưng mà cái free này họ cắt đầu lên cho mình đó, thì mình cũng có cảm giác mặc dù mình biết nhưng mà trên thực tế là rồi bây giờ nếu mà người ta phát hiện ra là trong này có chứa những đồ bất hợp pháp, người ta có biết ai lấy ai không, luôn hết thật lại nhà chúng ta có cái cầm. Nhưng mà phước cũng có cầm, ví dụ như giờ thầy tiền đó, thầy có phước, thầy có giỏi, có tài, thầy cất đi chùa, mình có cầm phước như thế không? Thế là ví dụ như giờ mình đi đâu đó được người ta tặng quà và tên đem về cũng là tặng, nhưng mà hãy cái phước thì còn phước thì nghiệp cũng xong. Vậy cho nên đó, trong cái bài sám hối nó có cái bài câu vì con cha mẹ cam lành giết loại cũng vui sanh mạng, tức là mình có con cũng có tự gây đến nghiệp cùng ba người gian tiếp trận. Tức là tự vì khi cha mẹ của chúng mình mà phạm vào những lỗi lầm, mặc dù cái điều đó cha mẹ không muốn vào mặt trận, nhưng trên thực tế mình không phạm thì cái đó là có phải có cái nhà cái công việc. Thấy một người làm phước mình tùy nghĩ và mình chung phước với người đó, như thế người đó cả đời không làm phước và chỉ tùy nghĩ trong phước người khác để được thường phước người khác, như thế phước không? Dạ thì phước chết, nhưng mà họ hưởng được cái phước tùy nghĩ. Có một ví dụ như thế này, thấy người ta giàu không có cái anh chờ anh quần cha anh làm tiền và nói vậy cái ai lo ta, tôi nghĩ là cái phước không không có tranh tị với ta, nhưng mà muốn ăn cái đi lên chứ ăn chứ đâu phải tự nhiên nói vậy. Ví dụ như quý vị gặp quần ô mừng cái thầy này cũng giỏi quá, không lẽ mình được làm gì, sao đó mình suy nghĩ cho cái việc làm của người ta để mình bỏ đi cái tâm tranh tị tích kỷ nhỏ của mình, nhưng bản thân phải tự tạo phước để mình hưởng. Và nếu như cái phước tùy nghĩ mà khó nữa một phần, ví dụ như hồi dẫn sớm mình nhỏ có cái bánh, cái mình bảo ê mày ngon nha, có cái bánh nha, tao biết là mày nó bẻ cho mày lớn bẻ miếng thôi chứ nó đâu có buồn mày hay nghe tao mẹ đó. Tùy nghĩ xong rồi nếu có thì cũng là bẻ cũng được không, còn chính mình cũng tự cái ý ăn. Cho nên cái người đó tùy nghĩ là đúng, bởi vì chính khi tùy nghĩ là họ đã bỏ được cái tâm tranh tị, và khi họ bỏ được cái tâm tranh tị thì họ được cái phước là người khác thương họ, giúp đỡ cho họ một phần nào trong cuộc sống. Và khi họ tùy nghĩ như vậy, họ ví dụ như người chơi bố thí, họ trọn vẹn cái niềm vui là có của bố thí. Còn mình tùy nghĩ mình trọn vẹn cái phước là mình tùy nghĩ trọn. Nhưng mà nếu muốn hưởng được cái phần phước đó tự mình chứ không phải tùy nghĩ cái đó.
Thưa thầy, sau khi chết sau chết sau 49 ngày thì có được đi đầu thai kiếp khác không? Em đâu có biết. Nếu mà hỏi 49 ngày đi rồi rủi không đi kiếm em sao? Làm giống như em giữ sổ sanh tử vậy. Thật ra thì thưa đại chúng chọc chơi vậy, nhưng mà như thế này, thông thường á tất cả chúng ta đều phải tái sinh hết, nhưng mà chúng ta tái sinh tùy theo cái nghiệp của mình. Phật giáo ít có dùng cái từ đầu thai, mà Phật giáo dùng cái từ là tái sinh. Tái sinh là mình trở lại sự sống tùy theo cái mức độ nghiệp lực của mình. Còn đầu thai á là mình có đi khám phá, thích ai mới chui vô đó. đầu vô đó mà, mình đầu cái thai mình vô đó, mình đưa cái, mình đưa cái mình vô cái thai đó, thì cái quan niệm của đầu
trở lại. Có một ví dụ như hồi mấy năm trước đi du phim và qua cái đại dịch này là tái sinh không, tái sinh không, tiền đó là tự sinh và khi tóc vô đường mờ thấy coi như là sống một lần, và khi mình vượt qua ở cái này thì sống, rồi bây giờ mình đã phá một cơ bản mình. Bây giờ trở lại sống này thì phải nói là quá đặc biệt. Đó là một sự ví dụ nhé. Cho nên tái sinh là tùy những cái, nếu mình gặp được cái cơ thể nó còn khỏe, gặp được đúng thầy thuốc thì mình có được sự sống. Cho nên là thơm thì muốn đi cái này. Tại vì mình lấy số 7 tượng trưng cho 7 yếu tố thành tựu các, cho nên là phần còn thiền 7 ngàn, 7 ngàn người chết cũng 7 ngàn, Phật sinh ra như 7 bước. Thì con số 7 là gì? Con số 7 là tượng trưng cho sự thành tựu. Đó là cái quan niệm của Á. Dạ, kính thưa thầy Quan Thị, cho chúng con cách dùng một trong ý nghĩa của tám tướng đàn của tâm, chánh tà trên vị lại của thiên viên để nhìn lại mình. Cái này là lời của Tổ Phật Hiền, Ngài nói ở trong cái bản văn gọi là Pháp của người tâm. Thì Ngài nó hướng dẫn chúng ta rằng ai tu hành á, hay nói chung là trong cuộc sống này ai cũng làm gì thì phải có sự phát tâm. Ngài nói rằng người muốn tu mà không tập nguyện, không phát tâm tập nguyện thì việc khó thành. Nhưng muốn tập nguyện, muốn tập nguyện muốn phát tâm thì phải nên nhìn lại coi có mình phát tâm gì. Phát tâm gì thì trong đó có tám phát tâm mà mình có thể phát. Một là tâm tà, tâm chánh. Hai là tâm chân, tâm thủy. Ba là tâm tiểu, tâm đại. Bốn là tâm thiên, tâm viên. Mà bốn cái này nhân ra là tám, cho nên gọi là tám cái tướng trạng tâm phát tâm. Tà, chánh, chân, thủy, đại, tiểu, thiên, viên. Thì bây giờ đó, tà thì đối với chánh. Chúng ta phát tâm chánh, đừng phát tâm tà. Ví dụ như hôm nay chúng ta chỉ quân túy là tu. Người tổ chức không hề có ý tranh lợi hơn cùng. Người vào đây tu không hề cũng có tranh lợi hơn cùng. Đấy, người phát tâm tổ chức, người phát tâm tham dự đều phát tâm chánh, phải phát tâm tà. Phát tâm chánh tà, bỏ tà để chánh. Phát tâm chân hay phát tâm quỷ, quỷ là gì? Quỷ là giả, chân là thật. Mình phát tâm chân, mình phát tâm chân cho nên là hết lòng với sự mọi người tới đây, mình đáp ứng nhu cầu cho mọi người để mọi người có được một ngày an lành. Rồi phát tâm chân chứ không phát tâm quỷ, quỷ là giả. Ví dụ như giờ mình là tổ chức ngày tu, nhưng mà cuối cùng tất cả đại chúng vô đây đăng ký tu xong rồi không có tu, mà tổ chức thành ngày đấu giá. Ví dụ là làm gì đó không phải đăng ký được đó, đây là quỷ phải chết. Thì phải bỏ tâm quỷ và phát tâm chân là tà chánh chân. Phát tâm đại và phát tâm tiểu. Đại là gì? Đại là lớn. Nhưng mà cái lớn này nó có ba cái lớn. Lớn tâm, lớn tướng, lớn cái lòng. Ví dụ như giờ của nhiều là đại, cái tâm mình rộng là đại, điều kiện nó rất nhỏ. Ví dụ mình đi vô với anh là dạy, hay dạy cái bác khác đó, thấy bác làm nhanh quá, bác lại còn chút nhà hết ghế, thì con đi kiếm cái ghế, con nhắc cho bác còn, chứ bây giờ không còn ghế, bác còn đất thì không có nổi. Thì lấy cái ghế còn, việc là nhỏ, nhưng mà lại còn ghế hai ba cái luôn, nhưng mà tại để hết ghế ra. Và khi có mấy cái, có người khác còn. Còn nếu như mình nghe, mình thấy cái bác kia cần ghé của mình mà mình có sẵn sàng mình dương được, đó là ở đó thì làm cái nhỏ mà cái lâu nó to. Và chân chân vị đại biểu tiên 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 là lợi vi là lợi. Tôi chỉ cho những phật tử sanh tê vô luôn, còn cả ở các học trò đâu thì biên mà ai cũng vô hết, anh khỏe, anh già, định nên làm ai cũng được vô tu tập ngày hết. Và tùy các vị phải tùy niệm tôi, phải phát triển sự sách thích. Chỉ tôi không có làm gì khác đâu là không bỏ lại được. Và như tùy không hoàn cảnh của người đứng sâu sâu. Thế đó là biên mà. Thì quý vị rõ tám tâm chưa? Và chân chân quỷ đại biểu tiên bỏ bố hay không bỏ bà hay chân bỏ mỹ hay chân bỏ tiểu hay đại bỏ tiêu hay tiên. Ngoài đời tôi dùng từ cúng dường khi ai gì khó như thế cho nên ngoài lời mình dùng từ cúng dường khi cho ai gì đó như thế có nên không? Không hiểu theo thầy theo con hiểu có hai cái tu niệm thừa theo sự tự tiến độ và đại thừa theo bồ tát chính mình thường theo địa kiến con tu đại thừa và bồ tát tuy rất cao rộng nhưng là con người có khi vấp ngã khi đứng thường như thế thầy chỉ dạy con có cách nào con giữ được tâm thanh tịnh và định tĩnh thường còn khó khăn. Dạ thường thường thì khi mình cũng làm bồ tát làm cứu người á thì mình trước khi mình cứu người ta phải tự xét con mình có khả năng nhiêu. Nếu không thể nào nói là tu độ cho người rồi mình cứ độ biết là có khả năng nào. Có một ví dụ bây giờ mình có một người vô sinh đi tu rồi sinh đi tu thì mình cứ tới là thôi làm từ bi mà ai mình cũng đạt hết. Nhưng mà mình không có biết người đó khả năng hỏi như thế nào, hoàn cảnh hỏi như thế nào. Mình sẽ đổ họ, mình trước hết mình phải biết hoàn cảnh của họ để mình đổ cho họ đúng mức. Ví dụ như bây giờ anh đó, anh đang tính nợ ra một chuyến. Rồi mình đem cái chuông chuồng gạo đầu tu sửa lọ đi làm tiền giả, mình đem cái có trà để bị bại cái họ khổ. Đó ta, bất cập á. Cái đó thì nó đã xảy ra thời phần rồi. Cho nên trong khi cô có câu hỏi quý vị có thiếu nợ kê ra có ai không? Cái hỏi không đó không phải là ta nợ mình cho luôn. Nhưng mình sẽ nói rằng con đáng làm trả nợ cho không chứ được không tu. Tại vì con đang tu và tâm đúng không? Không nợ. Ngồi thiền nhớ nợ rồi không có tiền trả nợ trốn trong ngày bữa là đi lên người ta gặp ta thấy đó có cái ngày đó cái ông có đang có vợ rồi hai chồng đi lộn xin vô chùa tu cũng nhận mà ông hỏi gì trên rồi cái bữa khác thì vợ vô chùa kiếm hay là vừa phải ông chồng vô chùa kiếm thì lại có tiền không con đi tu con có vợ không có giờ ngoài cảnh gia đình sao? Dạ con đang nghe lộn. Hay là con đang cái gì? Mình không có tự do. Nhưng mà mình phải hiểu cái hoàn cảnh của họ để mình giúp họ. Chứ không có tự do nhưng cái đó là từng quy mình. Chứ không phải là mình không có từng quy là ai cũng không cho. Nhưng mà đúng cái hoàn cảnh có cái cô đó mất bệnh cô vô chùa cổ sinh ở chùa thì mình nói bây giờ cô bệnh á họp chung xin cho cô nhập chung cho cô chung cô hãy trình bày cái bệnh của cô rồi chúng sẽ an thị cho việc là đúng cái bệnh của cô. Ví dụ về cô yếu quá cô có nấu ăn nhưng mà cô có thể quét dọn bàn thờ của chúng mỗi ngày thì để đại chúng không phải làm việc đó, khổ được làm việc trong chùa, đại chúng thấy khổ có làm việc có đóng góp, khổ không có bị khó chịu chỉ an và tự tin, đại chúng quan hệ thì đã chấp nhận trong khổ làm cái việc đó rồi, đề huề đã đạt. Thì như vậy chúng gọi là một cái cách. Thì ở đây như vậy, Bồ Tát á, mình xuống người ta thì mình phải là quyến thuộc sinh. Cho nên trước khi mình hướng về ai, mình đang hồi, cho nên là hồi hướng. Hồi hướng là gì? Là mình hướng về người đó. Nhưng trước khi mình hướng người đó, mình hồi lại mình, coi mình đủ bao nhiêu phần trăm. Ví dụ như cái ông đó, đang bắt con đi chợ, biết 200, không sao con để bắt con. Trong túi còn hai đồng. Nói gì nữa, người ta mua cả đống hai đồng, có hai đồng. Có hai đồng, người ta có hai đồng để ta mua đúng cái hai đồng. Người ta dùng. Thế là mình biết hết á. Nhưng mà mình phải hồi lại mình trước khi mình hướng cho mình. Cho nên hồi hướng lại. Chỉ hồi hướng là mình phải quay trở về mình. Để mình thấy được mình trước khi mình hướng về. Thì ở đây mình tu tập chúng ta. Chúng ta không có bỏ ai làm Bồ Tát làm gì. Bây giờ ở trong cuộc sống chúng ta, khi mà mình giao tiếp, mình làm việc thế nào, có cái sự gì giao làm, còn tiếp xúc còn độ người là còn giao. Vì vậy cho nên đó, mỗi ngày phải có sự tu tập, không nhất thiết là phải thí dụ nha, đi làm từ thiện này, đi thuyết pháp này, đi tụng kinh tán này, tất cả là mọi hành hoàn pháp. Nhưng mình thiếu sự tu tập thì cái chuyện làm nhưng mà nó không có mang lại cho mình cái kết quả cao. Ví dụ giờ lo làm từ thiện không có giờ tu, không có giờ thiền, không có giờ kinh, không có giờ nghe pháp giáo lý, thì làm chặt lắm. Có thể vì từ gì nó làm một mình sẽ cho nó có sự dụng. Cho nên làm gì từ hết không thể quên rằng mình là người tốt. Mà chỉ có khi nào mình tu nó đủ đạo lực, nó chi trở, nó tu hấp những cái việc làm hạnh nguyện. Làm từ thiện là hạnh nguyện, cái quan pháp là hạnh nguyện, tụng tán là hạnh nguyện hết. Nhưng mình có tu thì hạnh nguyện nó khác. Để mà kể cho đại chúng nghe thì nếu là thầy này là ông tu là tư mà ra có thầy đã đi tụng tán mới thì tụng có mấy thấp cái bà thí chủ của bà vợ mới có bà họ mình và bây giờ nếu như mà thầy nhà có nghe tốt chẳng quá cái thầy đã thôi bây giờ là uống gì vậy đợi uống chín ngày không chứ mà ông mới làm gì mà tôi chúng con có gì nhiều tiền lắm à cái cô bé uống 40 ngàn cây xong 40 ngàn và gì cũng chút tình sao cái này là thôi còn mới quá ở
trong nhà
thằng phụ chưa đi lòng thay tội không có ngán hết 100 ngàn đi à. Nhưng mà trong thời gian 100 ngàn này họ tốt chứ đi chùa kinh cái sao trong ngày thì có nói chuyện chúng mình sao ông nói thôi là Việt Nam mình đó thì thường hay có cái lễ để tang hôm cô gái để tang 2 năm đi rồi cái cô gái để tang 2 năm thì trong 2 năm cũng chùa cũng kinh cái cuối cùng kinh không gặp cái chuyện cái tâm đó tới hết là tang thì cũng nói thôi giờ mà tang ấy cũng nghe nếu mà thầy nói cái tục đáp mẹ tu á là tiêu rồi phải không? Bây giờ nếu mà một người ta tỏ tình vậy mà thầy không đáp là thầy không chết. Và là lúc đó mình nói nghĩ nó tới chiều nhưng mình không có đáp thì nghĩ nó không sao. À, thử ra mình khi mình đừng có đổ hoặc là tại mình không có tới cho nên hai cái đó. Thầy đứng ra thầy nó ở đây để công chuyện này để các bạn thương để chúng ta việc gì chúng ta làm cũng phải có sự ví dụ giờ đại chúng ban, lo là ăn bán biến thành đồng phật tử, biến tội muốn nhân quả có sự tu tập, cái sự bán nó khác. Người ta tới ta đại giá được thì ta mua, không được ta đi, không có ai muốn chữ, không có lấy thời gian tốt của tôi. Đó là sự tu bán thành đồng phật tử. Cho nên là Bồ Tát làm bất cứ hành việc gì, cái gì chúng ta không còn không, mình sẽ bị cái chuyện từ thiện hoàn pháp làm bất cứ việc gì đó, nó làm xa dần. Và mình bị sao lại chịu tu là chết. Mà khi càng tu thì cái gì Phật sự càng hay, là vì mình thấy cái tu bao trùm. Tại vì trong khi mình làm Phật sự thế nào cũng vì là sắc, dù là hoàn pháp nhưng mà không kéo hoàn hoài, dù là từ thiện mà không kéo mà tự lực, là gì? Mình phải có cái sự tu để nó tu, khi chúng ta còn làm là còn tiếp xúc sân tập. Cho nên ví dụ mà đi ngoài vậy giờ đó, cho nên những lúc ở nhà hay là những lúc ở trên máy bay, ở phương trường thì phải bắt đầu thực tập cái việc đọc kinh, đọc sách hay là niệm, hay là niệm Phật, nên chúng ta phải có sự. Còn không thì mình dễ bị phiền não, thậm chí người ta chỉ cần nhẹ nhàng một cái gì thôi là dễ dàng trở thành phiền. Mà không phải là tất cả chúng ta, chúng ta làm gì thế gian này mà không có sự tu hành thì cái việc làm thế nào những cái pháp. Ví dụ bây giờ mình là một người đi mua hàng mà không có cái phật pháp đi mà chờ trả giá sát chén, xong cầm ra ngoài một tí hơn rồi cũng đang trả giá một pháp ép giá làm gì. Nhưng mà hãy thay ra ngoài thấy người nghèo mà sẵn sàng cầm hai cái cho đi đó. Nhưng mà cái bà bán gạt người ta. Cho nên mình nếu mà không có cái tu thấy đó dễ vì những cái chuyện trước kia nó lừa mình. Kính thưa thầy, con là Nhật Hoàng, Nhật Hoàng bảo có nghĩa là gì? Ai con không biết sao có người pháp danh từ và người pháp danh nhận nhận là gì, có gì khác không? Nhận là sanh ăn. Chữ nhận có nghĩa là mặt trời, nghĩa là một ngày. Ví dụ như pháp danh cô là Nhân Hòa Tạo, có nghĩa là mỗi ngày chúng ta luôn luôn tạo ra những cái sự hài hòa cho mình và cho mình. Bất cứ pháp danh gì nó đều mang cái ý nghĩa. Có khi thì các thầy đặt pháp danh theo cái bài kệ, có khi thì không theo bài kệ mà lấy những từ Phật pháp để mà đặt, mục đích là cho Phật tử đưa vào cái tên đó để mà đi tu. Ví dụ như có như chương trình này có thể là làm trong bài kệ đó, và những từ thì do mình thấy cái từ đi mình cái sức khỏe đạo Phật là đạo từ sức khỏe thì mình tắt hai chữ. Ví dụ như có khi nó lấy tên chùa ta là có, mà ví dụ như bây giờ là chùa đó tên là chùa Viên Hành thì có thể là tự nam thì viên thì tự nữ Viên Hành lấy tên chùa tắt chữ. Nhưng mà cũng tùy, ví dụ như chùa đó tên là chùa Đại Lôi, không lẽ để tự nam thì tại để tự tự lâu đó cũng phải tùy trường hợp. Có khi đến trong chùa một khi mà kiếm chuyện khác là gì nó đặt ra cho con nghe đó, nhưng mà có những chữ nghe nó thì mà từ cái nghĩa nó rất hay chứ tại mình không. Kính xin thầy từ khi giải thích tượng Quan Âm qua cái hấp có ba mặt, thật ra thì cái đó là một cái biểu tượng cho vi trí dụng. Vi nhé, từ vi tai trọng bình tĩnh thủy và tiêu trí là tượng trưng cho trí tuệ, cho nên trên tay cầm quyển Bát Nhã Tâm Kinh. Dũng là vị tượng trưng cho sự hùng lực, sự tiến bộ, dũng cảm, cho nên ở trên tay Bồ Tát cầm cái ngọc vô úy và bánh xe thiền pháp. Tâm là Phật, trí là pháp, bi là tăng, bi là Phật, trí là pháp, dũng là tăng, cho nên bi trí dũng là Phật pháp tăng tăng. Cho nên đem ý nghĩa đó là kết hợp vô cho tướng tượng Phật hay Bồ Tát để biểu tượng cho chúng ta. Con là Phật tử mới quy y và không rõ sự khác biệt giữa thiền trong đạo. Thiền cha cao chúng ta xin thầy giải thích cho con rõ. Hai, Phật tử có nên tập thiền chúng ta không? Thưa đại chúng, ở trong Phật pháp, khi chúng ta tu thiền chỉ nhằm đích là làm cho cái tâm an tịnh. Bởi vì chúng ta tâm rất là loạn, cho nên chúng ta cần luôn cái phương pháp thiền tập để cho chúng ta tịnh cái tâm và từ từ tiến dần đến thiền pháp tu quán. Thiền mà phải quán, trước hết là thiền mà tịnh cho đã, rồi từ từ học những phép quán để mở trí tuệ, để mở để cho khai phát trí tuệ của mình. Chứ còn trong Phật giáo thì không có thiền mở luôn xa. Nếu ai theo pháp thiền luôn xa thì theo, nhưng cái đó không phải là đạo Phật. Còn cái chuyện mình lên hay không thì không phải cho nó, hay là ai biết ai sai thì không có dám bàn, cái đó là chuyện của cái pháp đó. Ở đây mình chỉ nói Phật pháp của mình thôi. Thì trong Phật pháp không có luân xa, không có mở luân xa, không có thiền luân xa. Còn quý vị hai chúng ta thì có tâm tùy kết quả như thế nào thì không bằng nguyên. Còn ở trong Phật pháp ta, vì chúng ta tâm hoạt động rất nhiều, cho nên chúng ta cần phải định tâm ở trên khi tâm định là trí. Mà chỉ có trí tuệ sáng rồi ấy, thì pháp nào trên thế gian này có thể thực sự mở trí còn hơn là mình mở những cái gì mà mình không qua gì để với chúng ta. Đệ tử phụ trách văn nghệ, đệ tử rất trân trọng và hát cho thầy. Con đã phổ nhạc hát đại lễ Phật Đản Thanh Lang, tuy nhiên trong lời bài hát, nhưng có nghe cô dạy con biết ý nghĩa của thầy trong lời văn đó, con muốn sửa thành khi xưa thầy có dạy có được không? Dạ một tấc. Tức là thật sự ra những cái lời hát nghe hay những lời kinh mình có thể đổi hoàn cảnh. Có một ví dụ đến trong Phật pháp của Việt Nam mình thật sự, ví dụ bài này nè: quy mạng lễ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh. Thỉnh thoảng mình đi Phật đám thì mình cùng con nay sẽ hương linh nay phát nguyện vãng sanh. Đó là hai chữ mà mình đang Phật đám. Rồi bây giờ cái câu thứ hai trong cái bài sách của Lan, thỉnh thoảng trong cái lời văn tụng phúc linh á, mình bắt cái câu nửa chừng trong hai chữ tụng là đệ tử thôn ma, đệ tử con vân lời Phật dạy ngày rằm tháng bảy gặp hội chúng ta, mình cắt cái lòng đó đang đứng chúng lên chị cũng cha cũng mẹ mà chắc nghe câu là nôi phương đức một kỳ viên nguyện là con thảo lòng ngàn áo diệt phúc linh, thì mình các cái phần chúng ta lấy nghiên ý là đôi phương thức của thiền viên nguyện là con lòng càng sáng tạo nhớ nghĩa thân sinh con tới trường thành nhẹ đầy giác ngộ, nó phù hợp với các nhưng mà tới cái câu cuối này hoặc thờ tự tướng hoặc thiện tham thiền đầy đủ thiện viên tự tướng là lễ sinh nay bây giờ đang khác ngày tự tướng đâu thì có thể tướng hoặc thừa hợp pháp. Tức là khi ta đang thừa tu cái Phật hoặc thiện tham thiện đầy đủ thiện chúng chủ tâm thân. Không ạ, rồi bây giờ quý vị nè, cung kinh công đức phù thanh hạnh, dễ mẹ cầu an sửa lại cầu an công đức phù thanh, cầu siêu công đức phù thanh hạnh, cố thế công đức phù thanh hạnh, mua xe công đức phù thanh hạnh. Con muốn hỏi là thầy có thể cho con biết ngài Quan Thánh có phải là tướng quan của bên tờ thầy? Trời qua đó hả? Mỗi năm má con cúng cô hồn ở nhà, bây giờ má con mang lên chùa cúng, vậy con cúng ở nhà nữa có cúng không thầy? Phải hỏi các vị đi, các vị đi không? Đây là chúng ta ông Quan Thánh để chúng ta thường gọi đó, hay là Quan Công. Thật ra tên của ông là tên gì? Quan Công Trường. Họ Quan tên là Quan Trường. Ở thời Tam Quốc, ông kết nghĩa với lại Lưu Bị, với lại Lưu Phi, phải không? Nhưng khi ông mất đi thì một hôm có một vị hiền sư, không nhớ là ngài Bảo Chiến gì đó, thì ngài ngồi thiền, ngài thấy ông Quan Trường này bóc cái đầu, nhưng mà tay vẫn cầm cái đao như kiếm và cùng để nó tốn. Thì ngài mới hỏi ông là đi đâu. Ông nói là con như kiếm kẻ cù đã chặt cái đầu con để báo cù. Thì hòa thượng hỏi ông là ông tướng, vậy khi ông làm tướng ông chặt bao nhiêu cái đầu? Thì ông trả lời vô số. Hòa thượng đáp, nếu ông chặt đầu vô số, hôm nay mất một cái đầu còn cái gì? Ông nghe như vậy thì ông tỉnh ngộ. Thì ông tỉnh ngộ rồi, bây giờ thân tướng ông bị chặt đầu rồi. Thì ngài hòa thượng đó thôi được rồi, kể từ hôm nay ông phát tâm luôn Phật, tôi sẽ ký ông vào chùa để ông làm tướng hộ vệ cho chùa. Hòa thượng mới cho người ta cái tượng của ông đem vô trong chùa thờ và gọi ông là già đã chúng, đưa ông vào thánh chúng để bảo hộ chùa. Gì chữ già đã là chùa, chữ già đã là tiếng Phạn nghĩa là chùa, và đưa ông vào cái hàng thánh chúng bảo vệ chùa thì gọi là già. Nhưng mà bởi vì chúng ta kính trọng một người nào đó, không dám gọi cả tên họ của người đó, cho nên gọi họ thôi, gọi họ thôi mà không dám gọi tên, cho nên gọi là Quan Công. Chữ Công là ông, chữ Công là ông, cho nên gọi là Quan Công, nghĩa là ông Quan, ông họ Quan. Chứ còn mình không dám gọi nguyên cái đó là cái cách mà chúng ta kính trọng. Chúng ta gọi là Quan Công. Có khi người ta gọi là Quan Thánh, nghĩa là ông Hiển Thánh rồi. Ông họ Quan là Hiển Thánh, được tổ nhận cho nên Hiển Thánh gọi là Quan Thánh. Và người chùa Việt Nam sẽ đến thờ những chùa Trung Quốc, chùa Trung Hoa là Đường Hầm, và chùa Trung Hoa không thờ tiên gì đại sĩ đi được Việt Nam. Và chùa Trung Hoa thờ hai vị là Hộ Pháp và Na, nghĩa là bên Đức Di Đà, đứng một bên Đài Loan. Hôm nào quý vị có gì đi với Trung Hoa, quý vị giết vào bên Đài Loan. Chùa của Đài Loan là điều hết ở giữa thờ Phật, và hai bên là hai vị Hộ Pháp và Na. Còn những ngôi chùa mà lớn hơn có rất nhiều, người ta xây kiến cái điện để thờ Quan Công gọi là già Na. Và trong cái nghi thức cỏ của chúng ta có một câu là Nam Mô Già Lam Tát Chúng Bồ Tát, nghĩa là cái giờ cỏ này chúng con xin cúng dường cho các vị hộ pháp thánh chúng hộ trì cái chùa chiền, gọi là già. Còn cái vị cúng vô hồn thì nếu như mà mình không có cúng ở nhà nữa, đây là theo quan niệm của người xưa là cái gì cũng lâu không cúng được. Mà bây giờ mình đổi chỗ thì mình thánh thánh, Tôi xin phép bây giờ tôi không thể đến chùa ở nhà. Tôi xin phép với các vị về chùa. Các vị hoan hỷ. Thật ra mà nói nó không nghe. Nếu mà họ nói ờ tôi sẽ đi. Nhưng mà mình đã đi trước họ. Tại cái nhà này ghê quá. Mình có thể đi 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 đó. Đây là một pháp gọi là tâm lý an tâm mình muốn gì. Trước khi dọn vô nhà để thăm cơm, để dĩa cái cây, xin phép mổ địa mổ phần, con xin dọn vô đây. Ông từ nghe không, không có dặn nghe không, có tính tin mình mới ở. Chứ nếu mà ông trời lên, nói, tôi cho ở, dễ thôi thì con đi. Tại sao giáo pháp xuất từ Ấn Độ nhưng không được phát triển rộng rãi Ấn Độ, nhưng đến khi qua lại phát triển rộng hơn? Kính thưa là Phật giáo bị Hồi giáo tiêu diệt từ thế kỷ 12, phải đến thế kỷ 18 Phật giáo khôi phục lại một chút ở tại Ấn Độ. Như vậy nghĩa là 500 năm Phật giáo không có mặt nữa, không còn hình dáng người tu, không còn chùa chiền hiện đại còn gì hết, mất tích ở trên đất nước. Khi mà họ vào đại học Tây Lan Na, các kho lúa mà có sắp chùa không, họ đốt xuống và cháy rực rỡ ngày đêm, ngày đêm cháy 3 tháng mới hết được cái kho lúa. 10.000 bác sĩ ở trong viện Phật học Ca Lăng Đàn, ngài phát hiện ngài Huyền Trang đã từng học ở cái viện đó. Và đến thế kỷ 12 họ vô giết hết cả 10.000 bác sĩ. Còn bây giờ quý vị làm có về năm đó thì quý vị sẽ thấy những hang động còn bị rừng cây che phủ suốt cả cái đất. Đến khi một ông tướng người Anh sang qua đó, trên một diện đi sang rừng một con thú rừng, đi vào trong tận bên trong, ông muốn phát hiện bên trong con rừng này là một kỳ quan Phật giáo. Bắt đầu phát hiện ra cái khu vực ở đây. Còn khi đạo Phật đó, truyền sang đến các nước Trung Hoa hay là Nhật Bản hay là Hàn Quốc hay là Việt Nam, sở dĩ mà phát triển được cũng phải nhờ đến các bậc cao tăng và đồng thời sự tiếp sức của các vị. Nếu không có ngôi chùa thiết tai là sao tới chùa được? Có những ngôi chùa lớn lắm mà dùng thì đồng sự là những ngôi đó là do các vị mua xây dựng, chứ còn mình là làm sao có khả năng. Cho nên là các vị nó phải thay bằng các vị tổ đem Phật giáo sang rất khó khăn. Ví dụ như ngài Quy Tâm hội ở Việt Nam, ngài đã mang đạo Phật sang Trung Hoa lần đầu tiên ở tại Nam Kinh, và lúc đó Nam Kinh là nước của nước Đông, và đã đặt ngôi chùa đầu tiên tên là chùa Kiến Sơn. Là mình biết được rằng tổ của mình là người Việt Nam, là tổ của Pháp Hồng. Từ đầu thế kỷ, ngài đã mang Phật giáo sang. Tổ Đạt Ma là đến thế kỷ sau này. Đến thế kỷ 3, thành thử ra sau ngày chúng ta đã lâu. Và khi muốn phát triển được hay không là phải tùy vào cái sự hỗ trì của các ở Việt Nam phải Quốc, Hàn Quốc thì phải. Bây giờ quý vị có đi du lịch cái ngôi chùa đó thì mình sẽ thấy rằng những ngôi chùa quy mô này là phải có sự tiến sức của vua vàng, chứ còn bình thường không thấy. Con xin thầy chỉ dẫn dùng con quyết phong ngày 26 không của sau này mấy dùng thầy không thể biết. Con không có thời gian để đi chùa kinh sám hối, xin thầy chỉ dẫn dùng con tụng sám hối ở chùa ở nhà. xin thầy cho con kinh sám hối hay để tụng kinh sám hối cũng được. Thế này chúng là theo quan niệm của người Việt Nam mình, khi chúng ta vô hồn thành cái con linh bất hưởng thì chúng ta chọn hàng hai cái hình sáng, đó là những hàng của họ rồi mình cúng. Thật sự ra nếu mình không nhớ mà hoặc là mình quy định một tháng mình cúng ngày nào cũng sao, các vị sẽ tới ứng dụng tùy theo cái ngày của mình. Giống như hôm nay mình đấy mời lại chúng ta đến cũng ngày 1 tháng 12 nghe để chúng ta. Cho nên là 1, 12 là cái số chung, nhưng mỗi người có thể chọn ngày tùy thuận theo hoàn cảnh của mình. Nghe là cái chỗ không nhất thiết cho chúng ta ngày, miễn sao quý vị có cúng để gọi là tưởng niệm, chứ còn ở cái hoàn cảnh chúng ta không cúng được cúng ngày thì sao? Đừng có quan niệm là cúng ngày sắp sẽ chết. Cái đó mình muốn mình làm chúng ta không có sai gì đó. Nó tùy theo hoàn cảnh. Còn việc mình không có thời gian đi chùa sám hối thì mình lên ở nhà mình lên chùa xin chuyển kinh sám hối về theo nghi thức đó tụng ở nhà. Sáng nay con có mở du sướng được nghe thầy giảng về chúng ta nghiêm, hôm nay con kính xin thầy giúp pháp hội giảng rộng thêm về chúng ta nghiêm cho pháp hội chúng con hiểu rõ thêm về chúng ta nghiêm. Nếu mà giảng kinh Lan Nghiêm hay ngồi đây nó thấy không? Tại vì sao? Tại vì kinh Lan Nghiêm là không phải chỉ tâm tại là chú mà tụng trong cái kinh thức sáng đó đâu. Kinh Lan Nghiêm là một quyển kinh dày nhẹ, nó tương đương với kinh Pháp Hoa vậy đó. Và cái điểm Lan Nghiêm là gì? Lan Nghiêm là một loại hình. Cái định này, cái ba mũi này, cái định này tên là Lan Nghiêm. Và định Lăng Nghiêm là gì? Định Lăng Nghiêm là gì? Lăng Nghiêm nghĩa là tốt tầm. Nếu mình ở trong một cái định không bị lây chuyển bởi tất cả những khen, những chê, bởi những sự gọi là tấn công mình ở bên ngoài đó, thì cũng có định Lăng Nghiêm. Cho nên Lăng Nghiêm là tên đại định. Bài thơ đó là Phủ Lăng Nghiêm Vương Thế Tôn, diệu cảm tổng trì bất động tôn. Những câu đó là nói lên diệu cảm tổng trì bất động tôn là khen Phật này. Phủ Lăng Nghiêm Vương Thế Tôn là khen Pháp. Tiêu ngã bất kiến chi đạo được bất lực tăng trì mà. Cho nên là phải biết tình tập là trên Lăng Nghiêm là chỉ khó đấy. Trên Lăng Nghiêm là một nguyện và hai điểm Lăng Nghiêm là tổng tắc. Còn nếu chúng ta nói bài kinh này cho đầy đủ là phải 19 chữ, ở kinh này còn có 19 chữ. Ví dụ như quý vị đó, kinh A Di Đà thì tựa kinh này có 3 chữ là A Di Đà. Kinh Pháp Hoa là tổng tắc có đủ là kinh Đại Thừa Diệu Pháp Trung Hoa. Còn Lăng Nghiêm mình nói tắt còn có đủ tên kinh này là Đại Phật Tịnh Như Lai Phật Nhân Tu Chứng Diệu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Phủ Lăng Nghiêm. Đó là tên cái kinh này. Rồi mình gọi Lăng Nghiêm là gọi tắt. Kinh Hoa Nghiêm là gọi tắt, còn có đủ là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Có đủ tên kinh này. Như Lai Phật Nhân Tu Chứng Diệu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Phủ Lăng Nghiêm. Đó là tên. Còn quý vị nào muốn nghe toàn bộ này thì đi tìm những cái bộ sách, bộ giảng của quý tôn đức ở trên này có bộ sách. Quý vị nghe toàn bộ. Và bộ kinh này nói về gì? Bộ kinh này nói về tâm, nói về tâm của chúng sanh và nói về những cái hiện tượng khi chúng ta tu hành có những cái trở ngại, và trong kinh gọi là những cái hoang gọi là ngũ âm. Ví dụ như mình ngồi thiền mình có cảm giác như lạnh lạnh ở phía sau lưng mình tưởng đâu là con linh nào ở phía sau lưng mình, cái đó có con linh à? Đó là một loại thọ tưởng nó trở ngại. đó là tưởng tượng như có mang họ để sợ quá nhá. Hay là mình đang ngồi vậy nè, mình thấy tình tướng, nhớ cái đó chỉ là sắc, những cái ảo, những cái tình tướng, đó là cái mình sợ và bỏ luôn nè. Cho nên cái mình khi mình ở trong cái định đó rồi, thấy rõ đó, nó bò được, không có làm. Có một ví dụ như đó, mình đang ăn tiền, mình cảm thấy như cái con gì nó bò trên trên mặt, rồi nó tưởng kiến con gì, không có làm hết, cứ bò và gãi, hết thì hết, cứ là mình biết. Còn không nữa, đừng quan tâm tới nó, tâm lúc sau đi, tẩy đi sao. Còn nếu mình gãi gãi hoài, còn nếu mình vương với nó, thì từ từ. Nhưng có một người đệ tử đi lên đưa các thầy là thầy ơi, lúc nào thì con thấy con vợ nó tới nó cắn. Giờ này là trong bắt con vợ tới con chứ không con còn tiền khổ. Ông thầy mới đưa cho một cây viết văn. Ông thầy dạy là tối nay con còn tiền, nó biết con thấy con vợ tới nữa, con nhớ đến cái ống chéo trên cái bụng của nó. Rồi thầy sẽ đi kiếm nó, thầy bắt bây giờ nhiều quá, thầy cũng thường cho thầy bắt. Ngày hôm sau người đệ tử trả tiền ở nhà, hôm nay bắt được con vợ con đánh dấu thầy bắt được con. Ông thầy nó không dở cái bụng con lên, thì lúc nó dở bụng lên con đánh nó chéo kiểu để con vợ nó làm tâm chồng bạn, đó là do những cái kiến thức, những cái ở trong tâm thôi chứ không có được. Thường thường tâm lý ở nhà mình là bắt đầu nghe rộn ràng chỉ dạy từng chuyện này, con có một chú cháu đi chùa nhiều mà nó hay biết đồ bất cứ đồ gì đem về để tại nhà, trong nhà luôn sáu cột cãi nhau ngoài vợ chồng nó đòi đi chị ngoài vì những đồ giá trị, không biết làm sao xin thầy chỉ dạy. Thì giờ chắc phải muốn chú ho tới chợ tiền là bộ. Để quý vị thấy là chúng sanh mình ở trong cuộc sống này quá nhiều nghiệp đó, cho nên là các pháp sinh khởi trong cuộc đời diễn nhiên từ cái chuyện tâm thức mình chuyện lạc vặt trong cuộc sống này quá rồi. Cầu xin kính thưa thầy cho con hỏi câu hỏi, cầu xin cho thai nhi xuất tạo bằng cách gửi về chùa để đồng siêu độ tên tuổi thì họ có được siêu thoát không, và cần làm cái gì hay không, xin thầy giải thích con. Khi mình nghe mà nó bị phá thai thể thai để trợ duyên cho nó một phần cái ngang lòng cho cha mẹ, chúng ta có thể đưa về chùa siêu là được rồi, không cần làm bàn thờ gì hết, bởi vì các em nó cũng có hình thành thì chúng ta không cần phải làm. Thật sự bây giờ mình không làm có gì đâu, chứ đây là tập cha mẹ có làm cái gì đó cho con cái để mình an lòng, đã có sự xin lỗi lỡ gặp, và khi cha mẹ có an thì cái sự trụ thai nó mới càng những lần sau mình có an nó càng, bởi vì tâm lý sợ hãi của mẹ cũng là một sự tiến trọng. Cho nên nhiều khi mình xảy thai nhiều lần là vì tâm lý sợ hãi, thương thai một lần là sao bị có một cái sợ hãi, chính cái sợ hãi đã tiêu diệt bản thân. Con có một người bạn hiện đang ở Việt Nam đang trong tình trạng bế tắc suy nghĩ không lối thoát. Trong 6-7 năm trở lại đây, một chút công việc làm ăn càng ngày càng đi xuống, khách hàng tình từ bỏ đi hết, giờ không thu nhập. Về gia đình cô ấy, có người mẹ bước vào cờ bạc, đòi hỏi cung cấp hàng tuần để đánh bài, không chưa khuyên can thì bị mắc. Rồi hay cô ấy nhờ bậc thầy cho bệnh viên làm sao để thoát khỏi cảnh khổ. Đi từ phía trước khi hướng dẫn cha mẹ cô ấy tu tập nghe em. Cô gần quên cô nói còn xong, sao thầy nói không tới. Cái này đó là mỗi người mỗi nghiệp. Trước hết biết đây là cái nghiệp của mình. Lẽ ra thì mẹ phải là cái người hướng dẫn cho mình một phần. Bây giờ mẹ là còn sống trong con đường này nữa, chính mình là tỉnh giác. Còn mình không đưa tiền cho mẹ, mà mẹ nói thì khó nghe, thôi thà chịu khó lắng nghe còn hơn là phải đưa tiền cho mẹ để tăng trưởng cái sự kiện đặt của mẹ. Thì chỉ có cách cái đó là đối diện. Đối diện là đôi khi mình phải chấp nhận cái chuyện đó để cho mình gần giảm. Chứ không phải đưa cho mẹ có tiền đi đi lên tài để mẹ không la về mình, hay là để mẹ vui. Nếu không phải là có nhiều lúc mình phải làm đến lại thì cái điều đó nó phi lý, nó không hợp lắm. Nhưng mà cái đó không phải là và là những cứu độ cho mẹ vương cái cơ. Và muốn làm như vậy không phải vậy. Mình là người một kỳ liên cứu mẹ. Thế là chúng có nhớ chị này một kỳ liên không? Thì bây giờ đây nè, đó, trường hợp này nè, là mình sẽ thấy càng ngày một kỳ liên đang hiện hữu không? Còn cái chuyện mà ngày một kỳ liên cứu kỳ hữu, cứu mẹ, cứu cho mẹ cái cơm gì đó, mình hãy lấy công chuyện đó như biểu tượng cho là sao? Và mỗi người chúng ta ai cũng có những người mẹ như một kỳ liên, ai như là để mình. Và mẹ này có là mẹ của mình, có thể là em mình, anh mình, họ đang bước vào một cái con đường sai quấy mà mình phải đưa tay được. Và muốn dễ không dễ. Dầu ông thần mình chỉ mong một mình không thể hai cầu là mình phải nhiều cái năng lực. Dạ, ông thầy quan chỉ cho con biết nhà thờ hai phần quan âm có được không thầy? Đó là thờ hai phần quan âm. Thì hôm nay hai quan âm ngồi chung không có cái lộn thế rồi. Thật ra tôi lại chung á, nhiều khi chỉ đau hai phần cho mình thì mình thấy được ít thêm. Thì lại chúng nhớ là cái nào thờ là một tượng, còn bất cứ tượng nào có để riêng trong nhà thì sao hết. Nhưng mà đừng có thấy ai cho cái gì khác để thờ, có bàn thờ có nhiều khi sợ nổi á, ta cho một cái trang để lên là quan tâm nhiều khi một bàn thờ tám tượng vào cái trang hay là ba bốn tượng qua thì cứ sự nổi lên thì cái bàn đó phải là bàn thờ trang cái nữa và một cái nơi để đỡ những tượng. Cho nên để cái tượng thờ thờ thì quy định tượng cho trang đi, còn tất cả những tượng riêng còn lại chưng thật sao chưng thêm. Ví dụ như quý vị đi chùa như thế, chùa tượng thờ thờ sắp quá là tượng để treo lên tượng để góc để ngoài sân thì vậy để mà biểu tượng. Cho nên để cái thờ thờ trang đi tượng chứ đừng để nhiều quá nó có trang. Nếu mà thờ nhỏ để tượng được, không phải để nhiều tượng tới mới gọi là thờ. Có nhiều khi mình sợ không được thờ hết. Nên mình thêm là Thích Ca, Quan Âm, Địa Tạng, mình chờ Thích Thầy, mình cũng xin mình thêm Di Đà. Cái Tết mình thêm Di Đà, mình thêm Diệu Sư. Rồi cái hôm qua có một cô Phật tử hỏi là mình thờ nhiều Phật quá, mỗi lần thắp nhang chán. Thì hết. Con kính lễ thầy, thầy cho con cảm ơn rất nhiều sự nghiệp của thầy hôm nay ở đây cho chúng con rất hồi hộp với tinh thần âm bảo. Con xin chắc tôi bằng tay cúi đầu lại Phật cho một của thầy được phép bàn ta bà những cái chúng sanh không có câu hỏi gì hết. Cảm ơn cô chú. Người người biết chỉ biết nhờ người khác, không giúp ai được việc gì và không làm được việc gì, lỗi lầm như vậy có lỗi với xã hội gia đình không? Thật sự ra cái người mà mình biết á thì trước hết là họ có lỗi với bản thân chứ còn tội có làm gì đâu, tội có đâu có làm gì, họ chỉ có tiền mà mình không có chút hết gì cho gia đình thôi. Nhưng mà mình cũng phải hiểu là có gì khi người này khổ là do được biết hay là có bệnh. Họ có bệnh mà bệnh này là bệnh người. Người cũng là một bệnh. Nhưng mà nhiều khi có những người họ không làm gì hết, không phải họ được biết mà tự nhiên có thể họ bị một cái bệnh gọi là depress. Và khi người mà bệnh depress thì trầm cảm, họ buông xuôi, họ không làm. Cho nên mình cũng phải cái này nó chung chung cho nó, nhưng mà mình nên để ý là cái sự lừa dối này như thế nào. Có thể là bản chất họ đã bị như vậy, hay là tự nhiên thời gian gần đây họ buông xuôi. Cái đó phải tùy vào mình phải thấy rõ người để chúng ta mới có thể tìm cách thức cho mình. Còn có tội, có lỗi, lỗi với gia đình, lỗi với bản thân. Kinh Thầy hứa, kinh thưa đại chúng, xin Thầy giải đáp thắc mắc của con thế nào là một bậc chúng sinh. Thường hiểu là tân sư là bậc thầy sao? Một vị thầy nào mà tốt chưa là tân sư, nhưng mà cuộc đời này chủ đề đó là tôi tìm tân sư. Có thể là tìm bậc tân sư nghĩa của mình có thể không, nhưng mà mình tân sư kiểu nào cũng mỗi vị có. Nếu mà đi tìm tân sư là sẽ con đường những sư khác vì những thầy đó. Còn bây giờ nghĩ khác là mỗi thầy mỗi thành, ở nơi mỗi thầy số điều được học hết thì không có cái lỗi ở trên đây, và thầy nào cũng là những bậc để mình có thể học. Mà chỉ cần khởi được cái tâm của mình, bây giờ có bà tôi đây có một cái hình ảnh và đại chúng để ở trong kinh Hoa Nghiêm đó, có một cái phẩm cuối là phẩm thứ 39 tên là phẩm nhập tâm nhân. Thì cái phẩm kinh này rất là dài và đã kể lại rằng có một chú tiểu, một người thanh niên còn trẻ đã phát tâm đi cầu đạo và đã trải qua năm thứ ba bậc thầy, và mỗi nơi mỗi ngày đều chỉ dẫn cho cái người thanh niên này những con đường tu tập. Thế thì cái vị thanh niên này rất là có được cái sự lợi ích, là vì trải qua năm thứ ba thời pháp hội thì mình gặp được năm thứ ba. Còn nếu như ví dụ bây giờ quý vị đặt vấn đề là thầy nó với là thầy sư, thì những thầy khác mình gọi là gì, coi thường, rồi là môn hạ môn nhân. Môn hạ môn nhân là trước mắt mình không phải cái này á, mình kiếm tinh sư lên như thế mà phạm cái lỗi là mình đã mất đi cái hạnh thiên phu. Và khi mình không còn tinh sư được thì không còn thầy nào nữa. Và thật sự trong khi đó cuộc đời này có rất nhiều các bậc thầy chúng ta không thể học từ những cái tâm hạnh cách sống của mỗi người mỗi lần. Cho nên mình mới thấy một La Hán bao nhiêu vị, có bao nhiêu vị La Hán? 18 là chúng ta nói gọn đó. Còn nếu mà nói trong đông này là cũng là phải 500 vị. Còn quý vị thấy La Hán là mỗi người mỗi phương phạt mỗi sắc thái mỗi hình tướng để biểu tượng cho các hành trong cuộc sống. Và bây giờ ngồi đây cả nơi các ngàn người là mỗi tư mỗi hạnh, và thậm chí những người nào cũng có thể hồi xưa ông bài dạy ta trên tầm hạnh tất thủ ngã sinh, ba người mà cùng đi thì tất nhiên sẽ có một người là thầy đó, mình sẽ tìm những sư. Chứ còn mình đi nghĩa những sư kiểu mình sao, cái nào mình hiểu. Để minh sư cái định nghĩa là thí dụ như là mình học đạo thì thầy nào mà giảng đạo thì đúng sức của mình. Mình học thờ thợ mai người đó giảng mai đúng tờ sức của mình. Minh sư nhiều dạng lắm. Cho nên cái định nó học Phật pháp thì có một thiện vị thầy, thiện thầy của mình. Mình học sửa xe thì có những người thầy chỉ dẫn mình cách sửa xe, minh sư. À, kính bạch thầy, cho con hỏi, con nghe nói Phật tử khi giữ năm giới thì mỗi giới có năm vị hộ pháp cũng hộ, là không phải thầy, xin cảm ơn thầy. Thầy, em không biết. Thế này cũng như là theo cái quan điểm như thế này. Khi chúng ta nói một lời lành, một ý nghĩ lành thì niệm thần bảo hộ. Khi chúng ta suy nghĩ một điều ác, hành động điều ác hay nói lời ác là ác thần sẽ thấy. Bởi vì bất cứ cái gì có trên chúng ta, mà có những em anh chọn, có những người làm lên thì anh chọn anh chắc những người mình luôn gạt cũng có những người làm lên. Vậy thì ở đây á, năm vị thần hộ giới cho mình, tức là năm vị bảo hộ. Ở đây nói gì năm vị thần hộ giới là gì? Mỗi một giới nó đều có được cái phước báo rộng lớn. Và mình khi mình nhận tu dưỡng được cái nào thì chính cái đó là thần bảo hộ. Cho nên thì lúc mình giữ 10 giới thì có 10 vị thần bảo hộ. Tại vì sao? Có những thần người ta bảo hộ với những người gì nhỉ? Để không bằng kể cho chúng nghe công việc của một vị sư. Đó là Ngài Thiền Đạo ở bên Trung Quốc. Thì Ngài có một cái phước đó là buổi trưa Ngài được người ta mang đến trường, và thậm chí có người còn nói là chứng kiến mang đến trường. Thì có một ngày nọ, các vị mới hỏi Ngài đó là tại sao được. Thì các vị nói rằng vì một vị hòa thượng này
trì giới rất tinh khiết, và khi mình trì giới thì các vị hộ giới sẽ theo mình. Cho nên là mình làm cái gì cũng có những người hộ cho mình đó. Cho chúng ta gọi là hộ. Thí dụ như tổ chức một giới đàn, tổ chức giới đàn thì có các vị hộ đàn. Hôm nay mình tổ chức khóa tu, có người tới hộ mình không? Có không? Có. Cả ngàn mình người mình hôm nay là mấy chục vị hộ pháp đi theo mình bảo hộ cho mình. Mình đang ăn cơm vậy mình cần nước dơ lên thôi, dơ tay lên là hộ pháp đem nước tới. Cho nên có chứ, mình làm cái gì thiện thì có các vị thiện họ phò. Nhưng mà ngược lại mình làm những cái điều gì không đúng cũng có ác thần, quỷ thần, họ tùy theo cái đó họ đi theo. Kính thưa Thầy, con muốn hỏi cúng chay tăng là gì? Và khi nào mình cúng? Cúng bao nhiêu tăng là đủ? Thưa đại chúng, nếu nói cho đúng chữ là cúng chay, chay TR, chay tăng. Mình ăn chay mới đúng chứ không phải ăn chay. Ăn chay là mình nói chạy chữ. Thí dụ như nói là thọ chay. Thì khi mình nói ra tiếng Việt là ăn chay, thì chữ chay này á, nó là cái chữ mình nói chạy chữ từ cái chữ trai. Chữ trai là gì? Là trong sạch, là tinh khiết. Hay nói một cách khác là một bữa ăn tinh khiết gọi là trai. Mình làm một bữa ăn cúng dường cho quý thầy gọi là trai tăng. Nói cho đủ chữ là tác phạn trai tăng, tức là tạo nấu cơm để cúng dường cho chư tăng. Và cúng bao nhiêu mới đủ? Tùy mình. Mới nói cúng thì có liền linh hoài. Này cũng trai tăng. Thí dụ bây giờ mình muốn cúng 4 vị, 5 vị, 10 vị gì cũng được hết. Trai tăng là làm bữa cơm thôi, bữa cơm cúng. Hôm nay con chưa có duyên quy y Tam Bảo với Thầy, xin Thầy có thể cho con một cuốn hộ chiếu quy y còn trống, cho con thỉnh về đọc hàng ngày không ạ? Dạ được. Rất là hoan hỷ. Tại vì quý vị mang về, quý vị đọc, quý vị nghiên cứu, đến khi nào quý vị cảm thấy là mình phát tâm có thể tiếp nhận được thì tốt thôi. Cái này là học giới đó. Đem về mình học giới trước khi mình thọ giới. Còn các vị nào mà đã thọ giới rồi thì nhớ phải học giới. Tại vì khi thọ giới là phải học giới. Và học giới thì mình mới làm sao? Mới hiểu giới, mới hành trì giới. Khoảng chừng hai câu nữa thì mình nghỉ. Rồi còn dư bao nhiêu thì mình để lại. Tại sao hòa sợ quý vị mệt thôi?
con có chuyện gia đình con cái mà con biết là con phải tập làm sao cho cái tâm con được an lạc thì mới có khả năng giải quyết được vấn đề. Nhưng con không biết làm sao có tâm an lạc, vì lúc nào đầu óc cũng rối rắm suy nghĩ về những vấn đề này. Xin thầy giúp cho con thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn này. Bây giờ thầy cũng đang lẩn quẩn dữ lắm đây. Thưa đại chúng, như thế này, thí dụ như hôm nào mình đi về nhà mình đó, mình thấy một nhà rác. Và khi mình thấy một nhà rác rồi là bắt đầu cái đầu mình nó choáng váng và mình thấy mệt mỏi và mình không biết bắt đầu dọn ở đâu. Nhưng mà nếu mình ngồi mình cứ trời ơi bây giờ vầy hoài là không giải quyết được, thì bây giờ có cái cách đó là như thế này nè, là mình đừng có để ý những cái góc cạnh khác, mình chú tâm một cái góc nào mình cần dọn dẹp nhất. Mình hãy chú tâm vào cái góc cạnh đó, mình dọn dẹp cái chỗ đó cho sạch. Khi mà mình dọn được chỗ đó sạch rồi á, mình thấy cái chỗ đó sạch sau một khoảng và một tiếng, hai tiếng mình dọn dẹp thì bắt đầu nó làm cho mình phấn khởi lên. Và mình có năng lực để tiếp tục dọn một khúc nữa. Và cứ như thế mà trong vòng một ngày, vài ngày mà chúng ta dọn xong cái nhà mà không có bị gọi là bấn loạn, rối trí, lẫn quẩn. Trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà nói là nhìn tổng thể công việc là mình rối dữ lắm. Pháp Hòa là một ví dụ. Nhiều lúc đi giảng một tuần, một tháng, ba tuần là quý vị biết trở về chùa là bao nhiêu việc. Nhưng mà nếu Pháp Hòa mà ngồi xuống, nhiều khi vừa về tới nhà thôi là mình biết là mình sẽ sắp sửa đi giảng dài dài tới nữa, mà mình phải chuẩn bị như vậy là bắt đầu cái đầu mình nó sẽ rối lên. Bóng vào ví dụ vậy đó. Thì bây giờ cái cách là tuần nào mình giải quyết tuần đó. Cái công việc là phải giải quyết, nhưng nếu chúng ta cứ bày nó ra để chúng ta nhìn thì cứ quẩn trí mình mà không có gì mình giải quyết được. Cho nên bây giờ mình hãy nên nhìn vào một sự việc là mình cần giải quyết cái gì trước. Ví dụ như bây giờ chuyện chồng mình với mình, thôi chuyện đó chuyện người lớn tính sao. Bây giờ con mình là cái đứa mình cần phải giúp nó trước, vì nó còn nhỏ, không khéo là mình mất con. Mà cái đứa con mà nó không được bảo hộ thì nó sẽ sống vào một cái cuộc sống ràng rỡ, tội nghiệp đó. Còn người lớn thì thôi chuyện đó mình để tính lại. Thì bây giờ mình bắt đầu chú tâm vào con cái của mình. Cho nên nếu mà nói là rối rắm thì thật sự chúng ta nhiều rối rắm. Pháp Hòa nói ví dụ hôm nay có những Phật tử mà để hết một ngày vậy này, là quý vị gác lại công việc là có thể là một ngày công việc đó. Nhớ hôm nay ở nhà là biết nhiêu việc giải quyết, đi chợ nấu ăn, giặt giũ đủ thứ nè. Mà nếu mà ngồi đây đã quyết định đi rồi là gác lại việc, rồi bắt đầu ngồi đây mà tưởng tượng chợ lát về đi chợ đi gì đó, bắt đầu mình rối lên. Thậm chí một lát nữa là quấn quýt lên, lấn lướt, tôi chụp hình cho tôi còn đi nữa. Và lúc nào cũng có lý do, tôi đang gấp lắm, tôi phải đi làm việc này cho tôi chụp trước. Nhưng mà rốt cuộc rồi không có tấm hình nào được hết, tại vì cái trang không đâu được gì đâu. Thật ra mọi người cứ việc sắp hàng ai cũng có tấm hình hết. Pháp Hòa ví dụ vậy. Cho cái cách của Pháp Hòa đó là Pháp Hòa rất là nhiều việc. Nhưng mà nếu có hoàng ngộ hoàng nghĩ một cái tổng thể là mình sẽ bị rối lên. Và cái cách là mình làm sao mình hướng vô một cái việc. Pháp Hòa vừa đi giảng bên Hàn, bên Nhật về. Về tới nhà là 8 giờ tối, là 10 giờ sáng hôm sau là ra phi trường lại. Là đi liên tục luôn, có những ngày là bay qua Mỹ buổi sáng là buổi chiều bay về lại. Là quý vị biết từ hôm mà 6 Tây cho tới bây giờ chưa ở nhà được mấy ngày. Đi không. Mà bữa nay là tháng 12 tới nơi là công việc giấy tờ cuối năm là cỡ nào. Ai có làm sổ sách rồi biết. Bây giờ nếu mà mình đi giảng mà cứ ngồi mình ở chờ đóng giấy tờ. Một đống giấy tờ chưa tới mà một đống việc ở đây mình giải quyết không xong. Cho nên hôm nay ở đây thì phải giải quyết những việc ở đây. ngày mai xong rồi lên đường trở về, thì lúc đó bắt đầu mới giải quyết những công việc của đó. Thì chúng ta phải làm vậy thôi. Mà Pháp Hòa để ý mấy đứa nhỏ đây nó cũng không có khả năng nó làm điều đó. Cứ thể mà giao cho nó chừng 4 việc thôi là bắt đầu nó rối lên. Nó nói thầy bao giao việc nhiều quá. Nhưng mà trong khi đó một mình có thể handle cả chục việc. Tại vì mình thấy được cái nào mình làm trước. Bây giờ đại chúng hôm nào mà buổi sáng mà sẽ đi công việc nguyên ngày đó, nếu mà chỉ xách xe mà đi á, là một lát á, đi tùm lum chỗ tốn xăng tốn thì giờ mà việc không giải quyết được bao nhiêu. Vì đã không có sắp xếp một chuyến đi. Còn nếu mình biết rằng mình sẽ đi bưu điện nè, mình sẽ đi chợ nè, mình sẽ đi nhà văn nè, mình sắp xếp một tuyến đường, mình ra xe mà có một cái lịch trình như vậy á, là tự nhiên mình đi một tuyến đường đi mà giải quyết được hết việc trong một ngày này. Thật ra mọi việc là do mình sắp xếp. Và đây là Pháp Hòa chia sẻ cái kinh nghiệm mà của Pháp Hòa thôi. Dạ thầy, cho con hỏi, con có thể tự sám hối ở nhà hàng ngày mà chưa có điều kiện để thờ Phật, vậy có được không? Dạ được. Sám hối là tự tâm mình sám hối, còn phương pháp sám hối như thế nào là tùy. Sám hối có 4 cách. Mình giữ một cái cách nào đó, mình đối pháp một cách nào đó, nhưng mà cái quan trọng là chí tâm sám hối. Chứ còn hình thức như thế nào là tùy mình. Có nhiều khi mình có bàn Phật rất đẹp nhưng mà không có thời giờ. Hoặc là nhiều khi thời giờ thì có, bàn Phật thì có nhưng mà không có sức khỏe. Thành ra nó tùy theo mỗi một cái hoàn cảnh. Kính bạch thầy, Phật tử chúng con rất mong thầy về San Jose mở khóa tu một ngày cho thanh thiếu niên và giới trẻ. Dạ sẽ có một ngày. Pháp Hòa có nghĩ tới. Nhưng mà khi mình tổ chức khóa tu cho các em trẻ thì phải đem các thầy trẻ qua để cho các thầy làm việc với mấy em nữa. Trước hết con xin cảm ơn thầy rất nhiều đã đến với đại chúng hôm nay. Cho con xin hỏi, chúng ta phải làm sao để những người thân trong gia đình bỏ qua những sự hiểu lầm để hòa thuận? Nhiều người hay cố chấp, tránh không bắt phone hay không gặp mặt để được nghe giải bài. Vậy chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ không gặp nhau suốt đời sao? Cái này là phải do mình, cái sự khéo léo uyển chuyển của mình. Nếu như mà mình không có trực tiếp mình giải quyết được thì mình có thể viết những lá thơ. Tại vì nhiều khi người ta tự ái, người ta không gặp mình, hoặc người ta không có khả năng lắng nghe mình, thì mình hãy viết những tâm tình của mình như là một lá thơ đưa cho cái vị đó. Có thể vị đó chưa đọc đâu, nhưng mà mình có thể thòng một câu là: anh chị nhận lá thơ này, xin đừng bỏ, hãy để lúc nào anh chị có tâm tư thì hãy đọc để cho nghe tôi giải bài. Mình có thể tìm cách đó để mình gửi cho người đó, hoặc là mình gửi một cái text cho người đó. Thì dù người đó chưa có khả năng đọc, nhưng người đó sẽ từ từ, vì khi đọc á là người đó sẽ có thời giờ quán chiếu. Và khi mình viết á, mình có đủ thì giờ để mình tìm chữ, mình sắp xếp và những cái tâm tình của mình gửi vào cái lá thơ đó. Nhiều khi mình nói chứ chưa chắc là hết ý, là nhiều khi cảm xúc hay người đó không có khả năng lắng nghe mình, nói một hai câu là người đó đã bác trở lại, thì mình mất đi những cái ý tứ mình muốn trình bày. Cho nên đôi khi mình chưa cảm thông với nhau, mình chưa thấy được điều đó, không thể ngồi lại được, thì mình hãy viết cho nhau những lá thơ. Và khi mình viết á, quý vị có thể viết xong rồi sửa chỉnh chu lá thơ, đến khi nào cái lá thơ đó đầy những ý tứ, những tâm tình của mình thì mình gửi cho người đó. Có một gia đình đó, hai mẹ con giận nhau không có nói chuyện, thậm chí đến mức độ là người mẹ làm thức ăn người con trả không lấy, người mẹ mang tới khi người con không ở nhà, khi người con đi làm về thấy thức ăn hỏi của ai, mấy đứa con nói là của bà ngoại, bà nội mang tới, biểu nó trở lại trả và không lấy, không cho gặp cháu luôn. Thì một hôm cái vị đó lên nói chuyện với Pháp Hòa, thì Pháp Hòa nói: cô hãy viết cho con mình một lá thơ, đem hết tâm tư của một người mẹ ra nói. Thậm chí nếu mẹ có lỗi, mẹ xin lỗi con. Và mẹ chỉ mong rằng á, nếu con chưa đủ năng lực đọc lá thơ này thì con hãy giữ lá thơ này lại, đến khi nào tâm con đủ bình tĩnh để một lần đọc lá thơ này. Có khi con đọc xong lá thư này mẹ cũng không còn, là vì con giận mẹ cho đến khi mẹ chết con vẫn chưa đọc thơ. Viết cho hay, viết hết tâm tình của mình, xong đem lá thơ đó lên để bàn Phật. Hãy lạy Phật ba lạy và cầu nguyện Đức Quan Âm bảo hộ cho lá thơ này, để cho được đến tay người con, và người con hãy giữ lá thơ này. Một tháng sau bà lên bà cảm ơn. Bà nói rằng nó đâu có đọc liền, hai tuần lễ sau nó đọc lá thơ và nó đã đi tới nhà con, và mẹ con đã ngồi lại với nhau. Thành ra cái đó là tùy theo cái uyển chuyển của mình và cái tâm tình của mình đối với người kia. Và đừng bao giờ, người ta có thể giận mình, nhưng nếu mình giận lại họ thì cái sự mà nối kết nó khó lắm. Mình phải chủ nắm được cái, mình phải ở cái vị trí là không giận, không trách, mà chỉ biết rằng người đó hiểu lầm và chính lầm. Chính lầm cho nên mới có cái sự không nhìn nhau, không nói chuyện nhau. Lầm mà, nếu mà hiểu đúng đâu có như vậy. Cho nên trong cuộc sống này là gây lộn chứ không có gây đúng. Đánh lộn chứ đâu ai đã đánh đúng đâu. Đó, thành thử ra có lộn mới có vấn đề. Kính xin Thầy dạy cho chúng con hiểu lời Phật dạy về bốn loại chuột: có đào hang mà không có ở, có ở nhưng không đào hang, không đào hang không có ở, có đào hang có ở. Thưa đại chúng, đúng, có một bài kinh Phật nói về cái này. Và quý vị nào muốn biết cái bài kinh này á, tại vì bây giờ nó là một bài kinh dài mà giải thích thì nó rất là tốn thì giờ, quý vị đi tìm cái bài giảng này. Cái bài giảng này Pháp Hòa giảng vào một năm, năm đó là năm Tý, và Pháp Hòa đã trích cái bài kinh này để giảng cho cái năm đó. Quý vị có thể tìm cái bài kinh đó, có tên là Chú Chuồng Trong Kinh Phật. Chú chuồng trong kinh Phật. 12 con giáp Pháp Hòa đã nói đủ hết rồi. Năm nay năm gì? À, năm Hợi. Coi như là từ con chuồng cho tới con Hợi là Pháp Hòa nói đủ hết rồi đó. Tý Sửu Dần Mẹo gì trích trong kinh, trong sử, để ra, để tâm sự sinh hoạt với đại chúng. Và quý vị mỗi năm có thể tìm những cái bài đó để mình nghe lại. Xin Thầy giảng giải như thế nào mới là bố thí không trụ tại tướng. Cái này là trong kinh Kim Cang. Tướng là những cái hình thức mình cho, mà mình đừng có trụ vào những cái hình thức, cái tướng trạng mình cho, thì cái này gọi là cái bố thí lớn. Ví dụ như hôm nay cả ngàn người ở đây, hơn mình nhận rồi, cái người nào đó nấu cho mình 1000 phần ăn, nhưng mà vị này nấu xong rồi hoan hỷ đại chúng ăn ngon, ăn no, ăn ngon, hoan hỷ xong, tôi không bao giờ tôi nhớ bà kia, ông kia bữa không đi tu ăn của tôi mà gặp tôi không có chịu cảm ơn được, ví dụ đó là mình trụ vào cái tướng. Còn nếu như mình làm bất cứ việc gì cho ai mà mình đừng có trụ vào cái tướng thì mình sẽ nhẹ hơn. Tại vì thế mình trụ cái tướng là bị cái tướng nó ngăn mình. Cái đó tôi làm cho người đó đó, cái kia tôi làm cho người kia đó. Thì quý vị cứ nghĩ là một đời mình làm biết bao nhiêu việc, rồi hảo là cái tướng nào mình cũng trụ thì rốt cuộc mình thành đại tướng. Phải không? Và cái tướng nào nó cũng là. Tại sao? Vì cái tướng nào cũng là tạm. Cho nên á, mình là người cho, đây là cái của cho, người kia là người nhận. Ba cái đó mình đừng thấy cái nào hết á. Đừng thấy mình là người cho, đừng thấy người kia là cái của này là của tôi cho, đừng thấy người kia là người nhận của mình. Thì ba cái này mà không có thấy, không có bị dính mắc, thì mình mới là cái người gọi là đại bố thí. Còn bố thí mà có tính toán, có đếm đông đo gì đó thì cái này chưa phải là đại bố thí. Giống như mình tu á, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương cũng nói đó, tu mà không thấy mình tu mới gọi là tu. Ví dụ như mình thật sự mà tu gì đâu, cuộc sống thì mà người ta nóng nảy thì mình nhịn để cho việc nó yên, đâu tu gì đâu. Bây giờ ba nó thấy nó đi là đi học về trễ, ông nóng ông la nó, rồi mình khuyên con ơi con thôi kệ nhịn ba đi con, tại ổng lo cho con quá rồi con về ổng bực ổng la vậy đó, thôi kệ bỏ đi con, mình khuyên nó vậy thôi chứ đâu có cần con ráng đi, ổng chúng sanh ổng nghiệp nặng lắm. Đâu có cần gì đâu, mình cứ khuyên đơn giản là ổng nóng thì con nguội, cha có gầy có thương con, gầy có một hai câu có sao đâu con. Thành ra mình trong cuộc sống này không có gì hết trơn á, đói bụng thì mình ăn, khát nước thì mình uống, mà mình uống nước xong rồi lát mình cần đi thì mình phải giải quyết. Mọi việc nó bình thường cũng giống như vậy. Thành ra nói tu, thật sự nói tu là những cái chuyện nó đến với mình rồi mình cũng có một cách mình ứng xử nhẹ nhàng vậy thôi, mà không thấy cái gì là quan trọng cả. Có ai mà đói bụng quá, nè tôi ăn này nghe, cái xây là cái bao tử, mày phải cảm ơn tao nghe, tao ăn cho mày nó đó. Đói bụng thì ăn mà chẳng ai cần nói gì hết. Thì mình tu sao giống như mình khát nước, mình cầm ly nước mình uống mà chẳng hề phải nói với cái bụng mình là cảm ơn cảm gì hết đó. Tu mà không thấy mình tu mới gọi là tu. Ăn chay có gì lớn lao đâu, chẳng qua là mình đổi cái miếng ăn vậy thôi. Mà mình coi cái chuyện ăn chay mình bự thiệt là bự vậy đó. Ai không ăn chay mình nhìn mình coi người ta không tu hành gì hết cũng không được. Rồi bây giờ người kia người ta không có thời giờ tụng kinh mà người ta có chuyển hóa tham sân si. Thật ra quan trọng nhất là mình chuyển hóa tham sân si, còn hình thức tu hành, hành trì như thế nào đó là tùy. Tu mà không thấy mình tu mới là tu. Cho mà không thấy mình cho mới là cho. Có nhiều khi mình cái bữa nào mình ăn mặn á, bình thường lắm mà bữa nào mình ăn chay là cả hãng biết hết. Kính thưa thầy, cho con xin hỏi niệm Phật nhiếp tâm là thế nào? Cột tâm ở một chỗ là làm cách nào? Thưa đại chúng, mình làm cái gì cũng phải có sự nhiếp tâm. Nhiếp tâm đó là mình đưa cái tâm mình thu nhiếp vào một chỗ. Ví dụ như mình tụng kinh thì mình đưa tâm mình thu nhiếp vào cái thời kinh, cái đó là nhiếp tâm. Mình nấu ăn thì nhiếp tâm vào việc nấu ăn, nấu món nào mình nhớ nấu món đó thì nấu nó mới ngon. Còn mình đang nấu này mình nhớ kia, nấu ngồi nó lộn. Thì cũng như thế, niệm Phật là mình chú tâm vào sự niệm Phật, gọi là nhiếp tâm niệm Phật. Thì bây giờ tâm mình chưa có nhiếp thì mình mượn một cái hình ảnh như là niệm ra tiếng, lấy sâu chuỗi làm, đi từng bước, miễn làm sao có một cái gì đó cổ cái tâm mình lại. Pháp Hòa hay thường nói, khi mình ngồi thiền lấy hơi thở để trụ cái tâm mình, vì mình bám cái tâm thức mình bám vào hơi thở thì hơi thở là sợi dây cột cái tâm mình lại. Hơi thở chính là sợi dây cột cái tâm mình lại. Nhưng mà nếu như mình không có trụ vào hơi thở thì tâm mình nó mông lung. Cho nên trụ cái tâm mình vào hơi thở để tâm mình có chỗ nó bám. Trước hết là phải trụ vào hơi thở đã, còn những cái cách quán khác mình tính sao. Cho nên không phải chỉ tu hành nhiếp tâm mà bất cứ, ví dụ quý vị lái xe mà không chú tâm vào lái xe là sẽ gây tai nạn. Mình làm cái việc gì mà mình không có chú tâm thì dễ gây cái sự hư dở. Cho nên niệm Phật, ngồi thiền, tất cả đều cần phải có cái sự nhiếp tâm, chú ý vào đó. Chữ nhiếp là thu nhiếp, gom lại. Lấy hơi thở làm cái đề mục để tâm mình đừng có tán loạn. Người niệm Phật thì lấy câu niệm Phật niệm ra tiếng rõ ràng, lấy câu niệm Phật để tâm mình bám vào đó. Thôi thì hôm nay mình cũng hết giờ. Nhưng mà câu hỏi thì còn rất là nhiều. Pháp Hòa xin đại chúng hoan hỷ cho gác lại, rồi Pháp Hòa sẽ trả lời câu hỏi này ở những cái buổi khác. Thì nếu quý vị có theo dõi những cái buổi vấn đáp thì chắc chắn quý vị sẽ nghe lại những câu hỏi của mình. Thì hôm nay trong cái buổi, trong một ngày tu học này, chúng ta đã viên mãn cái thời khóa mà chúng ta đã quy định. Trước khi quý vị ra về, xin quý vị nán lại đôi giây, đôi phút để cho ban tổ chức có lời muốn trình bày, để cho chúng ta được trọn vẹn sự tổ chức của ngày hôm nay. Thì mong đại chúng hoan hỷ, chúng ta ngồi lại trong vài phút để cho ban tổ chức làm tròn cái bổn phận của mình, là có mở đầu, có kết thúc. Đại chúng hoan hỷ cho A Di Đà Phật.
Sắc cầu ai còn siêu
làm như tôi thì anh nghe hôm nay và sẽ thực hiện chúng tôi tại thành phố San Jose và cả thành phố lân cận và miền bắc Việt Nam California vô cùng tương vân một ngày tràn đầy phát triển được vui đón thầy từ xa về nhẹ nhàng.
Trong tình tài, trong tình thầy trò chúng ta, tưởng mong trên thầy từ nhiên quán định hạ phòng. Vì vị pháp bảo giá của thầy, pháp thể tha tan, đàm quả tinh thần. Chúng con phát nguyện tinh tấn tu tập, toàn giả tham sân si, nghe hồi muốn công đức Phật pháp thường tài thế gian. Mọi người, mọi nhà và tất cả nơi đều bình an hạnh phúc. Chúng con kính đến thầy hai câu mà chúng con được học. Thầy trò dù ở hai nơi mà luôn bên cạnh, không rời chữ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hỏi chúng mùa tháng sắp gần chín mươi.